Thứ ba tuần thứ sáu thường niên, chủ đề: Con người cần sống đức tin trong cuộc đời. Đức tin không phải chỉ là những hiểu biết về Thiên Chúa, nhưng còn là áp dụng những hiểu biết này trong cuộc đời. Nếu chúng ta không sống những gì chúng ta tin, đức tin chỉ là điều trong trí óc và chẳng giúp gì được cho chúng ta. Xin coi Giacôbê chương 2 câu 14. Ví dụ, nếu chúng ta tin lời Thiên Chúa nói về sự khoan phòng của Ngài, chúng ta không được phép lo lắng thái quá về việc ăn gì, uống gì hay mặc gì. Hay nếu chúng ta tin điều quan trọng nhất trong cuộc đời là làm sao lo cho mọi người được cứu độ, chúng ta sẽ dành nhiều thời giờ cho việc tìm hiểu và rao giảng tin mừng. Các bài đọc hôm nay dẫn chứng những mẫu gương sống và không sống niềm tin. Trong bài đọc 1 năm chẵn, tác giả thư Giacôbê xác định cám dỗ không đến trực tiếp từ Thiên Chúa, nhưng cần thiết để thử luyện đức tin của con người. Trong phúc âm, Chúa nhắc nhở các tông đồ: anh em phải coi chừng, phải đề phòng men Pharisee và men Herod, vì tuy các ông đã chứng kiến hai phép lạ cả thể Chúa Giêsu đã làm để nuôi một lần 5.000, một lần 4.000 người ăn nô nê, thế mà các ông vẫn bàn tán về việc không mang đủ bánh theo. Bài đọc 1. Phúc thay người biết kiên trì chịu thử thách. Thứ nhất, Thiên Chúa để cám dỗ xảy đến cho con người. Nguồn gốc của cám dỗ: con người thường có khuynh hướng đổ lỗi cho người khác hay hoàn cảnh đưa đến sự sa ngã của mình. Trong trình thuật về sự sa ngã đầu tiên của con người, ông Adam đổ tội cho bà Eva, người Thiên Chúa đã dựng nên và cho ông để làm bạn. Bà Eva đổ lỗi cho con rắn đã lừa đảo và cám dỗ bà. Câu hỏi được đặt ra: ai là nguyên nhân chính của cám dỗ? Có ít nhất là 4 ý kiến khác nhau. Thứ nhất, Thiên Chúa. Ngài dựng nên mọi sự trong trời đất, thiên thần, quỷ thần và con người với mọi dục vọng trong cơ thể. Tác giả thư Giacôbê phản đối ý kiến này. Ngài nói, khi bị cám dỗ, đừng ai nói tôi bị Thiên Chúa cám dỗ. Vì Thiên Chúa không thể cám dỗ làm điều xấu, và chính người cũng không cám dỗ ai. Hơn nữa, trình thuật tạo dựng cũng xác tín, mọi sự Thiên Chúa dựng nên đều tốt lành. Quỷ thần: rắn cám dỗ bà Eva trong vườn địa đàng và vẫn còn đang cám dỗ con người như lời Chúa Giêsu cảnh cáo các môn đệ. Thầy thấy Satan từ trời xa xuống và sàng các con như sàng gạo. Thế gian, những người sống chung quanh mình và môi trường gia đình cũng như xã hội ảnh hưởng rất nhiều đến tội lỗi của cá nhân. Ví dụ, nghèo đói sinh ra mọi tệ nạn xã hội như ăn cắp, ăn trộm, ăn cướp và làm đĩ điếm. Tuy nhiên, con người vẫn có thể sống gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Xác thịt: không biết kiềm chế những dục vọng trong con người mình. Thánh Giacôbê quy chế cám dỗ cho con người, nhưng mỗi người có bị cám dỗ là do dục vọng của mình lôi cuốn và dùng mồi mà bắt. Thứ hai, trách nhiệm của con người. Thực ra Thiên Chúa chỉ chịu trách nhiệm cách gián tiếp vì Ngài dựng nên và điều khiển mọi sự. Nhưng con người là nguyên nhân trực tiếp cho các hành động tội lỗi của mình. Thiên Chúa không dựng nên các điều xấu vì tội lỗi không bén mảng được vào Thiên Chúa. Nhưng Ngài để những sự xấu xảy ra và ban cho con người có khôn ngoan để nhận ra các nguy hiểm và tự do để chọn lựa giữa điều tốt, giữa bao điều xấu xa. Cám dỗ cần thiết vì nó cung cấp thử thách cho con người để họ chứng minh niềm tin yêu của con người vào Thiên Chúa. Tác giả thư Giacôbê nhìn ra lợi ích của cám dỗ. Phúc thay người biết kiên trì chịu đựng cơn thử thách, vì một khi đã được tôi luyện, họ sẽ lãnh phần thưởng là sự sống Chúa đã hứa ban cho những ai yêu mến người. Nhưng nếu con người không biết dùng khôn ngoan để nhận ra những nguy hiểm của cám dỗ và sa ngã, họ là người phải chịu trách nhiệm cho mọi hình phạt sẽ xảy đến. Hình phạt nguy hiểm nhất là cái chết, như Thác Nhà nhận xét. Một khi dục vọng đã kiêu mang thì đẻ ra tội, còn tội khi đã phạm rồi thì sinh ra cái chết. Thứ hai, Thiên Chúa là đấng ban phát muôn ân lành. Tác giả tin mọi sự Thiên Chúa dựng nên đều tốt lành, như trình thuật tạo dựng trong sách Khởi Nguyên khi viết: mọi ơn lành và mọi phúc lộc hoàn hảo để do từ trên đều tuôn xuống từ Cha là đấng dựng nên muôn tinh thứ. Nơi người không hề có sự thay đổi, cũng không hề có sự chuyển vần khi tối khi sáng. Tác giả nhấn mạnh đến tính bất biến của Thiên Chúa. Ngài không bao giờ thay đổi. Mặt trời, mặt trăng và các tinh thể có lúc sáng, lúc tối, nhưng nơi Thiên Chúa hoàn toàn là sự sáng. Trách nhiệm của con người là biết tận dụng tất cả những gì Chúa dựng nên cho mục đích tốt lành mà Thiên Chúa mong muốn. Trong sự quan phòng của Thiên Chúa, Ngài không để con người lầm lũi bước đi trong tâm tối hay bị rơi vào bẫy của ba thù như quỷ thần thế gian và dục vọng xác thịt. Nhưng Ngài ban cho con người một nguồn sáng không bao giờ tối là Kinh Thánh. Con người phải biết chạy đến với nguồn sáng này để nhận ra các cám dỗ và cách thức để vượt qua, như tác giả khuyên. Người đã tự ý dùng lời chân lý mà sinh ra chúng ta, để chúng ta nên như của đầu mùa trong các thọ tạo của người. Phúc âm, lo chuyện ăn uống. Thứ nhất, lo lắng chuyện thế gian. Các môn đệ lo lắng vì quên đem bánh theo. Các ông chỉ có một chiếc bánh trên thuyền. Chúa Giêsu răn bảo các ông: anh em phải coi chừng, phải đề phòng men Pharisee và men Herod. Men là miếng bột cũ còn giữ lại từ khối bột làm bánh cũ. Mục đích đã để cho bột nổi lên trước khi nướng bánh. Chỉ cần một chút men cũng đủ làm dậy cả một khối bột lớn. Người Do Thái đôi khi đồng hóa công việc của ma quỷ với men. Thứ nhất, men Pharisee. Niềm tin đặt trên việc nhìn thấy phép lạ để đem lại uy quyền và lợi lộc vật chất. Chúng ta đã nói về vấn đề này hôm qua khi họ đến tranh luận và thách thức Chúa Giêsu làm phép lạ trước khi họ có thể tin vào Ngài. Men Herod, nhà vua chú trọng đến uy quyền, danh vọng và các hưởng thụ của cải vật chất. Vì thế, ông đã từ chối sự thật và chém đầu Gioan Tẩy Giả. Khi khuyên các môn đệ phải đề phòng men Pharisee và men Herod, Chúa Giêsu muốn nói với các ông: đừng quan tâm đến những chuyện thế gian như họ. Hơn nữa, Chúa đang chuẩn bị cho các ông chấp nhận một đấng thiên sai chịu đau khổ để cứu chuộc con người. Thứ hai, các tông đồ đã không sống niềm tin. Mặc dù đã được Chúa Giêsu cảnh cáo, các ông vẫn không hiểu những gì Chúa Giêsu muốn nói, vì các ông vẫn bàn tán với nhau về chuyện các ông không có bánh. Chúa Giêsu cũng phải bực mình nên người nói với các ông: sao anh em lại bàn tán về chuyện anh em không có bánh? Anh em chưa hiểu thấu sao? Lòng anh em ngu muội đến thế? Anh em có mắt mà không thấy, có tai mà không nghe? Chúa Giêsu soi sáng bằng cách đặt câu hỏi cho các ông phải suy nghĩ và trả lời. Ngài nói: khi thầy bẻ 5 chiếc bánh cho 5.000 người ăn, anh em đã thu lại được bao nhiêu thúng đầy màu bánh? Các ông thưa: được 12. Chúa Giêsu nói tiếp: và khi thầy bẻ 7 chiếc bánh cho 4.000 người ăn, anh em đã thu lại được bao nhiêu giỏ đầy màu bánh? Các ông nói: thưa, được 7 thúng. Người bảo các ông: anh em vẫn chưa hiểu. Mục đích của phép lạ là để khai mở niềm tin. Các tông đồ không những được khai mở một lần, mà đến 2 lần. Các ông vẫn không tin Chúa Giêsu có thể làm phép lạ cho các ông có bánh ăn. Nếu các ông được chứng kiến tận mắt 2 lần Chúa Giêsu làm phép lạ liên quan đến bánh hói nhiều như thế mà vẫn cứ nói về chuyện không mang bánh. Vì phép lạ Chúa Giêsu làm có ảnh hưởng gì đến niềm tin của các ông đó? Áp dụng trong cuộc sống, đức tin phải đi đôi với hành động. Đức tin không việc làm là đức tin chết. Nếu chúng ta thực sự tin lời Chúa, chúng ta phải đem áp dụng những lời của Ngài vào cuộc sống. Lời cảnh cáo của Chúa Giêsu: anh em phải coi chừng, phải đề phòng men Pharisee và men Herod vẫn còn hiệu lực cho chúng ta ngày nay. Vì đã rất nhiều lần chúng ta đã để cho những lo lắng thế gian làm chủ cuộc đời. Nếu chúng ta sống ngược lại với những gì chúng ta tin, chúng ta sẽ phải trả giá trước mặt Thiên Chúa. Hình ảnh lụt hồng thủy nhắc nhở cho chúng ta thân phận yếu đuối và tội lỗi của con người. Amen.